câu hỏi thứ nhất, con đang đọc cuốn sách What the Buddha Taught, nghĩa là Đức Phật dạy những gì, thì của ngài Wapula Rahula. Thì bản này, đây là một bản tiếng Anh và đã được dịch sang tiếng Việt do ni trưởng Trí Hải dịch. Và trong đó ngài Long Thọ có nói một câu như thế này: luân hồi sinh tử không có khác gì với Niết Bàn, và Niết Bàn không có khác gì với luân hồi sinh tử. Có nghĩa là luân hồi sinh tử và Niết Bàn không có khác. Thì cái vị Phật tử không hiểu, theo con được biết thì Niết Bàn là chấm dứt của luân hồi sinh tử. Vậy câu trên ý nghĩa là gì? Sinh tử tức là cái sự sống luôn luôn nó đang có mặt giữa sinh, không phải là mình chết đi mới gọi là tử, phải không? Mà thay đổi. Bây giờ mình ngay cái thế giới chúng ta đây, nó đang có những cái sự luân hồi mà chuyển biến mà chúng ta không thể lường được. Còn Niết Bàn là gì? Niết Bàn là trạng thái của cái tâm tư của chúng ta khi chúng ta không bị chi phối bởi những cái khổ đau, những cái phiền não. Như vậy thì cái sự người đời, cái người chưa hiểu thì người ta khổ với sống và chết. Còn người có tu tập thì chúng ta hiểu sống chết là gì, cho nên chúng ta vẫn sống chết mà chúng ta không có đau thương, không có bi lụy, không có khổ đau, không có vướng mắc. Thí dụ như mình nói là mình có buồn để mình tiễn một người thân, đó buồn. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn phải hiểu thì đó là một sự thật. Và chừng khi mà chúng ta biết được rằng nếu không có, nếu nói cách khác là nếu không có cái sự chết thì không có sự sống. Ở bên Thiên Chúa Giáo có câu: chính khi chết là có được sự sống đời đời. Cho nên cũng giống vậy thôi. Thời cái người mà không hiểu thì người ta khổ. Ví dụ như mình một cái cây đó mình trồng, nhưng mà nếu như mà mình cứ để cho nó lớn hoài, mình không có ngắt những cái đọt của nó thì có thể nó không ra hoa ra trái. Cho nên khi mình ngắt cái đọt nó đi, mình thấy nó như mình làm giảm cái sự sống của nó, nhưng mà thật sự ra mình đang tăng trưởng nó, mình làm cho nó có thêm hoa thêm trái. Cho nên đối với cái người tu á, thì cái người thường không hiểu á, thì người ta thấy sanh tử là sanh tử, ta khổ đau với sống và chết. Nhưng mà mình hiểu được rồi thì mình thấy nếu không có cái này thì làm sao có cái kia. Thật sự ra có ngày hôm qua có một cô, cô mới gọi cô thăm. Cô nói lâu lắm rồi con không về chùa mà con rất nhớ chùa, rất nhớ quý thầy quý cô, rất nhớ chùa. Lo lắng sợ hãi đủ thứ, nhưng mà cũng cảm ơn chùa là chùa đã tiếp tục duy trì cái chương trình online này. Mà thật sự cái mùa dịch này, cái lần dịch này thì tụi con lại được tu học rất là nhiều, tụng kinh nhiều, rồi được cơ hội nghe giảng rất là nhiều, mở mang ra rất nhiều. Và có một vị khác nói mặc dù lần này kinh tế bị tổn giảm dữ lắm, nhưng mà bù lại trí tuệ chúng con tăng trưởng. Cho nên trong cái này nó vẫn có cái kia. Đó là sanh tử và Niết Bàn chỉ là một. Cũng như mình nói không có khổ, nếu không có khổ thì không có hiểu được gì gọi là vui. À, cho nên ngày hôm qua mình học kinh gì? Kinh Phương Tiện Phật Báo Ân á. Mình nghe là Tỳ Khưu Ni Liên Hoa Sắc, mà nếu không có những cái khổ đau trong cuộc đời thì chưa chắc cô đã phát tâm cô tu. À, cho nên nếu mà khi mà chúng ta tu được rồi thì chúng ta thấy à bây giờ mình có an lạc, thì cái an lạc đó nó cũng từ đâu? Thật ra chính nó thôi. Bây giờ nó chuyển cái khổ, nó chuyển là gì? Là mình hiểu ra được rồi thì mình thông hết tất cả. Hồi nãy thầy Huệ Tạng cái bài nói chuyện tiếng Anh hôm nay á, là thầy nói về ý nghĩa của sự lễ lại. Thì ngày hôm kia có một Phật tử lên thăm, khi mà chùa mình còn chưa chính thức đóng cửa đó. Thì anh lên và anh cảm ơn rất là nhiều. Anh nói là suốt thời gian qua gần 2 năm bị trầm cảm rất là nặng, và dường như không muốn làm gì hết, cứ nằm không thôi. Thì khi mà lên thăm Pháp Hòa thì lúc trước, lần trước đó lên thăm thì Pháp Hòa bày cho anh cái cách lại Phật. Nhưng mà anh về anh lại được tuần, hai tuần thì anh bỏ vì anh thấy nó không có thay đổi gì hết. Anh cứ nằm rồi trở lại nằm xuống, thì anh suy nghĩ rằng mình không thể nào như vậy được. Nếu mà mình như vậy hoài thì mình sẽ chết. Rồi vợ con ai lo? Mình phải chống lại nó. Nó biểu mình nằm thì mình không cho nó nằm. Thì cuối cùng anh quyết định là mỗi sáng anh dậy sớm, anh lại Phật, lại anh trăm lại. Và Pháp Hòa đưa cho anh cái quyển kinh Vạn Phật thì nó dày quá mà chữ anh không thấy đường. Thời gian quyết định là cứ Nam Mô Di Đà Phật lại xuống. Sáng nào cũng lại 108 lại. Thì lại liên tục như vậy trong vòng một tuần thì bắt đầu người anh nó tỉnh ra và ngủ được, không cần uống thuốc nữa. Và bây giờ suốt cả mấy tháng nay là bắt đầu chịu đi làm, thấy yêu đời và trong tâm trạng rất là có niềm vui. Và anh nói rằng không ngờ cái phương pháp lại Phật nó lại hay như vậy. Thật ra thì nó người này gặp đúng thuốc. Mình uống thuốc mà đúng. Mà thật sự ra lại Phật là gì? Không phải là mình hì hụp, mình van xin cầu thỉnh gì. Nhưng mà cái tâm tư của mình, cái tâm tư của mình. Có một anh Phật tử sáng nay anh gọi thăm. Anh nói mỗi lần mà con bực bội lên á thì con lại nhớ thầy đó, cho giúp cho con được bớt cơn giận. Thì Phật nói ồ vậy là anh có niệm rồi đó. Thì có niệm rồi đó. Tại vì mình niệm là gì? Niệm là gì? Niệm là nhớ nghĩ. Anh nói là anh nhớ tới thầy, anh nhớ là niệm. Tại vì Phật dạy mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Hôm qua mình đọc trong kinh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tỳ Kheo Tăng. Thì bây giờ mình có khi mình nhớ một câu kinh, mình nhớ một cái hình ảnh một người thầy nào đó mà mình có tâm, có hướng về, thì vì đó có khả năng giúp cho mình giải đi những cái buồn, những cái lo. Cái đó vẫn là niệm. Vì vậy cho nên á, mà không có, nếu mà chúng không có, thực ra cái chữ mình giải thoát là mình siêu, đó là mình thay đổi. Hồi nãy mình không hiểu thì mình không vui, hiểu ra rồi thì nó chính là đây. Cho nên sanh tử niết bàn chỉ là một. Câu hỏi thứ hai là tại sao hồng danh chư vị Bồ Tát thì có Ma Ha Tát ở phía sau, như Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát, nhưng Nam Mô Tiêu Tái Gián Kiết Tường Bồ Tát thì không có Ma Ha Tát. Vậy Ma Ha Tát nghĩa là gì? Thế đại chúng, mà chữ Ma Ha nghĩa là lớn, Ma Ha Tát nghĩa là Bồ Tát lớn. Thay vì mình niệm là Nam Mô Đại thì chữ Đại đó là mình dịch từ cái chữ Ma Ha. Và cái chữ Ma Ha Tát này là một cái câu đệm thêm để cho nó tròn đủ cái danh hiệu của một vị Bồ Tát. Và đây là một Bồ Tát, Đại Bồ Tát. Và cái câu này mình có thể phối hợp vào tất cả câu niệm nào. Thành ra cái vị Phật tử có thể là chỉ thấy nằm ở trong các cái bản khác mà không thấy Tiêu Tai Gián Các Tường Bồ Tát Ma Ha Tát. Thật ra mình muốn niệm Tiêu Tai Gián Các Tường Bồ Tát Ma Ha Tát đều được hết. Mà cái chữ Ma Ha Tát này có thể gắn vào tất cả những câu niệm Bồ Tát. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Mỹ Hương Trai Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát đều được hết. Trong cái lý do vậy đó là mình, tại vì có khi có chỗ thì người ta đánh, người ta để vào, có chỗ thì không. Thì mình ăn thua cái vị chủ lễ thôi, muốn đầy đủ thì thêm vào. Còn nguyên thủy cái câu chỉ là Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát thôi. Còn chữ Ma Ha Tát là mình thêm vào để cho nó tròn đủ, nói lên cái sự đầy đủ. Chữ Đại nó có nghĩa là đầy đủ, có nghĩa là lớn, có nghĩa là thù thắng, trọn vẹn. Cho mình tùy mình thêm. Thưa Thầy, tại sao thập chú có chú ý của mỗi thập chú có công dụng như thế nào, có chủ ý của mỗi thập chú công dụng như thế nào. Trong giáo pháp của trong giáo pháp có phải Đức Thế Tôn nói lên những chú này, cũng như thầy đã nói kinh Dược Sư do Đức Phật thuyết, Sám Dược Sư do chư tổ soạn, và tại sao con chỉ thấy tụng thập chú trong thời Lăng Nghiêm, ít khi nghe tụng tới những thời kinh khác? Đại ý cái câu hỏi là cái chủ ý của mỗi cái bài thần chú là gì, và đây là có phải do Phật thuyết không, hay là do của tổ soạn, và tại sao chỉ có tụng trong Lăng Nghiêm mà không thấy tụng ở trường hợp khác? Thì trước hết á, là những câu, những bài chú này á, đều là do Đức Phật thuyết ở trong các bộ kinh. 10 cái bài chú mà chúng ta tụng đó, ngay cả chú Đại Bi, ngay cả chú Lăng Nghiêm đều là trích ở trong các kinh, chứ không phải tự nhiên mà nói một bài chú đó. Thí dụ như kinh chú Lăng Nghiêm là trích trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, còn chú Đại Bi là trích ở trong kinh Đại Bi Tâm Đà Đà Ra Ni Kinh. Rồi chú Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú là trích ở trong kinh Niệm Phật Ba La Mật. Đây, mai mốt mình tụng đó, mai mốt mình tụng kinh Ba La Mật, Niệm Phật Ba La Mật, thì mình sẽ biết, mình sẽ thấy rằng Đức Phật đã nói cái bài thần chú này trong kinh này, và chư tổ đã trích cái bài đó ra. Vậy thì Đức Phật nói các bài chú ở trong các bộ kinh có một nguyên do nào đó mà Đức Phật nói cái thần chú đó, và sau này chư tổ là người soạn ra, chứ chư tổ không phải là người chế nha. Chư tổ là soạn ra, tức là rút ra từ ở trong các kinh để đưa thành những cái bài tụng. Và bởi vì thời Lăng Nghiêm buổi sáng đó, là một cái thời chuyên trì các bài mật chú, cho nên các tổ soạn gom lại, chúng ta thường gọi là thập chú, tức là 10 bài chú nhỏ sau thời Lăng Nghiêm. Ngoài ra các bài chú này sẽ được sử dụng tùy theo mỗi trường hợp. Ví dụ như bài chú Vãng Sanh, chúng ta thường tụng vào các thời kinh, nhất là những thời kinh cầu siêu. Còn chú Tiêu Tai Cát Tường thì chúng ta lại đưa vào những thời kinh cầu an. Chú Dược Sư đưa vào những kinh cầu an. Rồi hay là chú Chủng Đề đưa vào những cái buổi cầu an, hoặc là những buổi giải những cái nghiệp chướng gì đó. Hay là chú thiện nữ, phải không? Thiện nữ thiên chú thì trì vào những cái thời kinh, vào cuối bài thời kinh, vì vị thiện nữ này, vị thiên nữ này đã phát nguyện nơi nào có những sự mong cầu chân chánh thì vị thiên nữ này sẽ hộ trì. Cho nên thường ở các nơi muốn cầu nguyện việc gì, ta lấy cái bài chú này ra ta trì. Như vậy thì bài nó không nhất, đây là một cái bài tổng, một cái bản kinh tổng hợp vào thời buổi kinh sáng, nhưng chúng ta vẫn có thể sử dụng các bài chú này ở trong tất cả các trường hợp khác nếu chúng ta muốn, chứ không nhất thiết là chỉ trì vào buổi sáng và không được trích, vì đây cũng là sự trích và gom lại. Và quý vị nhớ là tất cả những nghi thức tụng niệm là do chúng ta soạn, còn Phật là thuyết pháp, giảng kinh, thậm chí những bài sám các tổ viết, rồi chúng ta soạn những bài sám đó vào, tùy mỗi hoàn cảnh mà chúng ta dùng những bài sám đó cho thích hợp. Thí dụ như những vị tổ viết cái bài sám hối, những cái bài kệ sám hối, thì bây giờ đây là một buổi lễ sám hối thì chúng ta lại đưa những bài sám hối đó vào. Ví dụ như cái bài sám Quan Âm thì mình đưa vào những cái dịp lễ Đức Quan Âm hay là những lễ cầu an. Cho nên tùy mình, các vị đã biên soạn sẵn rồi thì chúng ta có thể linh động chuyển những cái bài tụng đó vào những cái thời kinh mà nó phù hợp chúng ta đang thiết cái lễ gì. Thí dụ như mình tụng cầu siêu thì không thể đem sắm cầu an vô tụng được, Thật ra cũng không sao, nhưng mà nó không phù hợp thì người ta thấy ồ mình soạn vậy nó không có logic, nó không có ăn nhập với nhau. Thì chúng ta soạn bài sám gì? Sám Tịnh Độ, sám Di Đà, sám Địa Tạng vân vân, để cho nó phù hợp vào cái nghi lễ mà chúng ta làm. Hay là bây giờ lễ đang tụng kinh cầu an, tự nhiên đưa bài của Hồng Trần Xoay Dần Quán Ám vô, tụng xong rồi gia chủ ở dưới ta nghe ta hồi hộp chết. Nếu mà mình cầu an thì mình tụng những cái bài sám có liên quan tới sự cầu nguyện, làm cho cái người tín chủ người ta an tâm. Và chính khi chúng ta tụng á, mình biết rằng đây là lễ cầu an, và những cái lời kinh trong đó nó duyên với cái tâm mình, nó tạo một cái năng lực làm cho cái người bệnh an. Nó có cái tác dụng chứ. Tác dụng là vì cái bài kinh đó nó nói lên cái gì, và khi chúng ta tụng cái tâm mình duyên vào đó, và chúng ta đang biết rằng chúng ta đang làm một cái lễ nghi gì, và lời kinh, tâm tư của mình nó phối hợp với nhau, và nó có một cái năng lực. Nó có năng lực. Vì vậy cho nên thí dụ như bài Thiện Nữ Thiên Chú là trích từ trong kinh Kim Quang Minh. Kinh bài chú Vãng Sanh thì trích từ kinh Niệm Phật Ba La Mật. Chú Tiêu Tai Cát Tường là trích từ trong một cái bài kinh Đức Phật nói về kinh các vị thiện nữ Thiên Cát Tường, vân vân. Cho nên mình được sử dụng trong tất cả các trường hợp. Thưa Thầy, cho con hỏi, đốt nhang, lạy hay cúng đồ ăn cho người mất nhỏ tuổi hơn mình hoặc vai nhỏ hơn mình thì người mất có tổn phước không? Thật sự ra không có gì tổn hết á. Đây là cái sự cung kính, cái sự kính trọng với nhau thôi. Tuy nhiên ở trong cái phong tục, cái tục của chúng ta là chúng ta có thể tới cúng cho người nhỏ hơn mình, vai nhỏ hơn mình. Mình có thể thắp hương cho người đó, mình có thể cúng cho người đó, nhưng mình không có lạy thôi. Mình chỉ đứng xá. Thí dụ như cha mẹ thì không có lạy con, ông bà không có lạy con cháu, nhưng mà ngược lại thì con cháu lạy ông bà. Vì vậy cho nên trong cái truyền thống tang lễ của người Việt á, nếu như mà cái người đó họ mất mà họ là người trẻ, người còn nhỏ tuổi, thì cử người thân đứng hai bên. Nếu ai mà tới lạy cái người đó đó thì mình phải thay gia chủ, thay cái người mất lạy. Cho nên ở bên Việt Nam là hễ cái người mà tới thắp hương cho người mất đó, họ quỳ xuống họ lạy là con cháu phải quỳ xuống lạy ngược lại, lạy đối lại để chi? Để đáp lễ. Hiểu không? Tức là mình thay thế cho người thân mình mất. Cho nên lúc nào tang lễ cũng phải có hai người đứng hai bên. Rồi người khách người ta đến, người thân đến thắp hương, thì trong khi người ta thắp hương, người ta khấn thì mình đứng mình chắp tay. Mà hễ người ta cúi đầu người ta xá thì mình xá, mà hễ người ta quỳ xuống người ta lại thì mình quỳ xuống mình lại ngược lại. Cái đó gọi là đáp lễ. Nhưng mà trong cái cách là, nhưng mà người lớn vẫn có quyền làm thức ăn cúng cho người nhỏ, vẫn có quyền đến tiễn đưa người nhỏ, đến thắp hương, mọi việc bình thường hết, chỉ có điều là không lạy thôi. Bởi vì mình không phải là cái người đó tổn phước, nhưng mà ở trong cái cách là lớn nhỏ chúng ta có phân biệt vậy theo cái phong tục. Ví dụ bây giờ cái người đó nhỏ mà có lớn mà có lạy cái người nhỏ cũng chẳng sao, nhưng mà người nhỏ thường không dám nhận. Vì lớn, người lớn thì lúc nào cái phước, cái tuổi thọ họ hơn mình thì làm sao mình dám nhận lễ của họ. Cho nên đó là phong tục. Nó không có liên quan gì đến đạo giáo gì hết. Mà tự động cái đó nó trở thành một cách sống bình thường trong cuộc sống của chúng ta. Người nhỏ thì luôn luôn phải kính trọng người lớn. Người lớn thì thương người nhỏ. Và chúng ta phải lễ nghi như thế nào để người ta nhìn vào xem cho nó được. Vậy thôi. Cũng giống như mình tất cả những cái đó để nó bày tỏ cái tâm cung kính thôi, chứ không có gì hết. Cách đây vài hôm, xin lỗi, Câu hỏi là hồng danh trong kinh Tam Thiên Phật này Đức Phật nêu ra trong những kinh hồng danh chư Phật khác không thầy, hay đây là một danh sách khác hẳn, đặc biệt hơn và những hạnh nguyện khác hơn? Và vì lý do gì Đức Phật nói kinh Tam Thiên Phật này? Trong Đại Tạng Bắc Truyền á, thì có rất nhiều những cái bản kinh nói về hồng danh của chư Phật. Ví dụ mình có một bản gọi là hồng danh chư Phật, tức là tên của các vị Phật, và sau này chúng ta còn gọi tên là kinh Vạn Phật. Rồi bên cạnh cái quyển Vạn Phật đó thì Đức Phật còn có nói Tam Thiên Phật, tức là ba kiếp: quá khứ, hiện tại, vị lai, và mỗi kiếp là 1000 vị Phật. Chúng ta hoàn toàn không có dám có nói là có trùng danh sách không, nhưng mà trùng tên thì có. Bằng chứng là trong kinh Vạn Phật á, mình có thường lại có câu á, Nam Mô Bắc Phương đồng danh đồng hiệu. Tức là đồng danh, tức là cùng một cái danh, một cái hiệu. Vì sao? Tại vì tất cả Đức Phật ở trong kinh á, nếu chúng ta có đọc mà chúng ta thấy có trùng thì nhớ rằng không phải là sự trùng, mà là tất cả đều khác nhau ở các thời, mà do Đức Phật nói. Thì ở đây thì mình không dám nói là mình xác định có khác những vị này là ai, khác như thế nào mình không biết. Nhưng mà nếu mình có cái niềm kính tin thì mình biết rằng đây là tất cả danh hiệu chư Phật, và mỗi danh hiệu đều có cái ý nghĩa để hướng dẫn chúng ta tu tập. Còn về cái đời sống của các ngài thì phải khác nhau. Vì vậy cho nên có nhiều khi mình thấy cùng một cái tên đó mà sao lặp đi lặp lại. Không phải lặp lại mà là trùng tên thôi. Từ khi được biết Phật Pháp, gia đình con đã phát tâm cúng dường tịnh tài mỗi khi có chuyện Phật sự và chuyện từ thiện trong cuộc sống. Nhưng con chưa dám phát bồ đề tâm vì không hiểu nhiều và sợ phát nguyện mà không giữ được thì có tội. Con kính xin thầy chỉ dạy sự việc thực tiễn và sự phát nguyện này, và làm sao có thể áp dụng được trong đời sống thường nhật, có căn bản và tăng trưởng từ từ để không bị thối lui khi gặp phiền não hay trở ngại. Khi mà chúng ta phát nguyện thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta làm. Nhưng mà nếu dù một cái hoàn cảnh nào đó chúng ta không làm được thì chúng ta cũng không có tội, nếu mà chúng ta vì hoàn cảnh không có khả năng, chứ chúng ta không phải vì phiền não, vì bực tức mà chúng ta không làm. Hai cái đó nó khác. Ví dụ như giờ mình phát nguyện, nhưng mà bây giờ lúc đó đó mình không có khả năng cho, thì lúc đó mình lại làm sao? Dạ bây giờ tôi không có khả năng đóng góp, thôi thì bây giờ lần này cho tôi xin đóng góp sự tùy hỷ, sự tán thán. Như vậy thì trong cái việc phát nguyện, phát bồ đề tâm á, trước hết là mình phải có tâm bồ đề, tức là tâm giác ngộ, tâm sáng suốt, tâm thương yêu, để mình làm tất cả việc thiện. Nhưng mà trong tất cả việc thiện chúng ta làm á, nó có nhiều cách làm. Có khi chúng ta đóng góp, và có khi chúng ta không có khả năng đóng góp thì chúng ta tùy hỷ tán thán. Và thậm chí bây giờ mình không có khả năng, nhưng tất cả tùy sự tùy hỷ và sự cúng dường, không từ cái tâm bất thiện. Thậm chí bây giờ nếu mà mình có đưa đi nữa mà cái tâm mình nó không thiện thì cái tác dụng nó cũng không có lớn. Bất quá là nó chỉ có được cái cho thôi, mà nó không có cho từ cái tâm. Còn nếu mà bây giờ lỡ hoàn cảnh nó không có, mình không cho, không cho đây là vì hoàn cảnh không có, chứ không phải vì phiền não bực tức. Thì được như vậy trong mọi hoàn cảnh, không có thay tòng đổi dạ gì, thì có nghĩa là chúng ta đã giữ vững tâm bồ đề và không lui sụp. Ví dụ bây giờ mình gặp cái hoàn cảnh khó khăn không có cho, buồn quá, thối tâm, nó trời ơi, tôi bố thí mà tôi chẳng được gì hết, chẳng có phước báo gì hết, không có được thêm để cho, thì mình thối chí, nản lòng, thì coi như là có phần rồi đó, có phần thối lui rồi, Dạ bây giờ lần này kẹt quá không có khả năng, thôi xin tùy hỷ tán thán mọi công đức lành của ai đó làm. Và thậm chí mình nói thôi giờ tôi không có khả năng, tôi xin cầu nguyện cho công việc này. Cho nên tất cả đều là hình thức bố thí hết. Có nhiều khi người ta cần sự ủng hộ tinh thần, có nhiều lúc người ta cần mình ủng hộ vật chất. Và thì trong cái trường hợp đó, bất cứ vật sự nào các vị làm thì chúng ta đều xin gì? Xin yểm trợ từ tinh thần lẫn vật chất. Người nào yểm trợ tinh thần lẫn vật chất thì quá tốt. Nhưng nếu có người nào không có khả năng ở mặt vật chất thì yểm trợ tinh thần. Nhiều khi người ta làm mà mình cứ tới mình chê miết, làm cho người ta cũng sao? Thôi chi nản lòng. Mình người ta tới làm mà mình cứ nói những điều nghe nó tiêu cực quá, nhưng mà mình có phần góp ý hoặc là mình tán thán những cái việc làm, thì mình làm cho người ta cái tinh thần người ta trỗi dậy, người ta tiếp tục công việc rất tốt. Cho nên đừng có sợ mà không phát tâm, và đừng có nghĩ rằng phải có của mới cho được. Mình phải làm sao, thí dụ như trong cái lần dịch này mình không có thuốc, mình không có làm sao để cho người ta hết bệnh, nhưng chúng ta có được cái sự bố thí gì? Vô ý. Vô ý thí. Ta làm sao nói như thế nào để cho người ta đừng sợ hãi. Hay là giảm đi cái sự sợ hãi. Dạ, câu hỏi cuối cùng là con có thắc mắc, ở trên bàn vong hay có tấm gì ghi chữ Hán hay nôm gì đó, con không hiểu ý nghĩa. Cái này Việt Nam mới có, chứ mình ở đây mấy thầy không biết đâu. Thường thường ở Việt Nam á, đám tang á, thì ngay cái bàn linh á, nó có một cái miếng phủ ở phía trước này nè. Thì cái miếng này người ta gọi là tiền bàn. Tiền là phía trước nè. Không, thay vì để cái bàn nó trống, thay vì chỉ trải một cái tấm khăn trải bàn bình thường quá, bây giờ người ta trải xong rồi phía dưới này người ta có tấm rủ xuống, người ta kêu là tiền bàn. Thì sẵn dậy viết mấy chữ lên. Thì thường thường các vị hay viết chữ Thiên Thu Vĩnh Biệt, không, hay là Tang Trí Kỳ Ai, rồi để thêm cái câu than gì đó, thí dụ như Sơn Trung Tự Hữu Thiên Niên Thọ, Thế Thượng Nan Phùng Bá Tuế Nhân, trên núi tự có cây ngàn tuổi, ở trần gian này mấy kẻ được trăm năm. Đại khái những câu như vậy. Cái này gọi là tiền bàn. Nhưng mà khi mà đi chôn rồi đó, khi đi chôn về thì theo cái tục ngày xưa là phải thờ cái người mất riêng một cái bàn thờ 3 năm. Đến khi nào xả tan á, thì mới được đưa cái hình đó lên thờ chung với ông bà. Cho nên gia chủ phải chuẩn bị một cái bàn thờ sẵn sàng để sau khi đi an táng rồi thì về có chỗ để an sàng. Cái nghi lễ mà an linh đó, đây gọi là lễ an sàng. Thì chuẩn bị sẵn rồi thì ở phía sau cái bức tường á, thay vì để trống lại thêm bảng nữa. Cái bảng đó kêu là cái tấm ai lụy. Chữ ai lụy, chữ lụy là gì? Lụy nghĩa là những cái lời văn, những cái câu, những cái lời tán thán, những cái lời cầu nguyện cho người mất. Đa phần là những cái câu đó nó tán dương công đức hạnh nguyện hạnh đức hạnh của cái người thân mình. Thường thường đó là ở trên có một chữ, một cái hàng, rồi hai bên hai câu đối, một cặp đối, rồi giữa nó có chữ. Rồi có khi ghi ngày tháng mất của cái vị đó. Thì hễ mà tùy theo người vợ mà thờ chồng, người chồng mà thờ vợ, hay là con cái thờ cha hay thờ mẹ, thì cái chữ ở trên nó có khác. Ví dụ như cái người đó, người ta cái bài lụy đó, ta để thờ hình ảnh của cha người ta, ta để ba chữ vọng thung đường. Chữ vọng là hướng vọng về. Thung là gì? Thung là một cây, một cái loại cây. Mà cái cây này nó rất là cao, to, mà rất là rắn chắc. Để biểu tượng cho ai? cho cha. Cái cây này nó cao mà nó to mà nó rắn chắc lắm, nó sống lâu lắm. Thì cái cây đó người ta tượng trưng cho cha. Nhớ trong kinh Vu Lan không? Cùng cầu nguyện thung huyên an hảo. Có nhớ câu đó không? Thì cái chữ thung đó là để cho chỉ cho cha. Còn nếu mà người ta thờ mẹ đó thì người ta để là huyên nhang vĩnh biệt. Dung nhang của mẹ bây giờ mình đã hoàn toàn không còn thấy được nữa, vĩnh viễn xa lìa cái hình bóng của mẹ. Chữ huyên, huyên là gì? Huyên là một loại cỏ, một loại hoa, và ăn nó rất là ngọt. Bây giờ chúng ta gọi là kim châm. Cái kim châm nó nấu nước nó rất là ngọt, ăn nó giòn, nước nó ngọt mà nó thơm. Thì cái loại đó, loại huyên đó biểu tượng cho mẹ. Cho nên trong sách xưa hay trong kinh, thật ra thì đây là những cái câu dịch mình trong nguyên thủy của Ấn Độ không có biết mấy cái này. Nhưng mà khi chúng ta diễn đạt cái sự cha mẹ thì chúng ta mượn hình ảnh. Đây là những từ ngữ của Trung Quốc, của người xưa. Cho nên chúng ta gọi là cha thì gọi là thung, mà mẹ thì gọi là huyên. Và cho nên khi Tổ Huệ Đăng ngài dịch lại cái ân đức của cha mẹ ở trong cái bản kinh báo hiếu đó, cùng cầu nguyện thung huyên an hảo. Môn sanh Phật tử ân cần, hạnh tu hiếu thuận, phải cần phải chuyên, thường cầu nguyện thung huyên an hảo. Thì thung huyên là cha, hễ mà cha thì gọi là thung. Cho nên ba chữ để trên vọng thung đường. Ta đi ngang ta thấy cái tấm lụy đó, ông này mấy người con thờ cha đó. Rồi bên này ta để câu nữa. Thí dụ như để mẹ đi ha. Mẹ đã thảnh thơi miền tịnh cảnh, hay là miền tịnh độ. Bên này đáp lại là con đành thương nhớ chốn trần gian. Thay chữ, hễ mà cha thì để cha đã thảnh thơi miền tịnh cảnh. Bên này đáp là con đành thương nhớ chốn trần gian. Rồi ghi ngày tháng mất của cái vị đó. Thì cái bản ở sau dựa vô để cái tường trống làm tâm lụy để phía sau. Hiểu ý không? Thì nhìn vô cái bàn thờ nó có cái sự sao tương tất. Mà ngày xưa ở Việt Nam là hễ mà ông người thân mất là thờ riêng, thờ 3 năm vậy đó. Rồi khi nào mà xả tang rồi thì đưa lên trên thờ chung với ông bà. Hoặc là nếu mà không 3 năm thì 100 ngày hay năm gì đó tùy. Nhưng mà hễ mà còn chưa xả tang thì để cái bàn thờ riêng đó. Xả tang rồi thì đưa lên thờ chung. Và ở phía sau đó cái bảng đó, cái đó chỉ là một cái lễ nghi trang trí bằng linh, nhìn cho nó đẹp. Và cái bảng đó gọi là bảng phía sau hình gọi là lụy, ai lụy, phía trước gọi là tiền bạc. Và tất cả những cái từ, những chữ trong đó chỉ để nói lên. Ngày mà vợ chồng thì người ta nói khác, vợ chồng nói khác, cha mẹ nói khác, tùy theo cái chữ trong đó. Mà người ta đọc được ta biết, ta đọc vô ta biết cái bàn thờ này cho ai. Thì đại khái là như vậy.
Có một vị Phật tử ở Houston nhờ con hỏi, nhờ thầy vui lòng giải đáp. Có phải người qua đời họ xuất thần thức, họ có thần thông để rõ ai xấu ai tốt không? Họ nhìn thấu vị thầy họ tôn kính khi còn sống, giờ họ rõ vị thầy này mượn đạo tạo đời phạm giới. Một người đã gì? Một của người tu sĩ như xảo dựa nói láo, vụ người tốt, con vụ người tốt. Vậy vị thầy này đến hộ niệm cho họ, họ có phải họ sẽ nổi sân không? Họ không vãng sanh được phải không? I don't know. Trời ơi, cái ông, cái người mất có sân không mà hỏi em sao em biết? Người mất có sân không thì hỏi người mất chứ sao? Và trước khi trả lời câu hỏi này á, Pháp Hòa kể đại chúng nghe một câu chuyện. Có cái anh đó đó, ảnh bị người ta bắt và đem lên tới ông vua và nói với ông vua là anh này phạm cái tội ăn cắp, cho nên rồi phải chặt tay của anh. Thì trước khi mà anh bị chặt tay á, thì anh có thưa với vua rằng á, anh có một cái bảo vật mà người nào mà chưa từng ăn cắp thì đến chạm vào cái bảo vật này thì cái bảo vật này nó sẽ phát ánh sáng và người đó mới gọi là không có tì vết. Thì trong khi đó nhà vua truyền ra thì không một người nào dám đến để mà đụng vào cái viên ngọc đó, bởi vì tự kiểm lại mình thì thấy ai cũng có cái phần lỗi lầm. Ở đây cũng vậy, tất cả chúng ta còn sống trong đời, còn giao tiếp và còn sống thực tế trong ngũ dục, trong đó gồm có tài, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon và ngủ kỹ. Hay nói tóm lại là chúng ta còn có phạm những cái lỗi lầm, hoặc là thô hoặc là tế. Và chúng ta cũng không biết ai thô, ai tế, ai sạch, ai dơ. Mà chúng ta phải học cái hạnh của thường bất khinh, là tất cả phàm là con người, dù người đó có lỗi hay không lỗi thì người đó vẫn là một con người để chúng ta kính. Cho nên chúng ta chắp tay, chúng ta bắt chước thường bất khinh Bồ Tát là kính. Còn Phổ Hiền Bồ Tát thì dạy chúng ta là nhất giả lễ kính chư Phật. Người đó là một con người thì mình phải kính, đối với Phật mình phải trọng. Chữ Phật ở đây không nhất thiết chỉ cho con người, mà ngay cả bàn, ghế, bình bông, ly nước, tất cả những gì chúng ta xài, chúng ta phải trân trọng nó thì nó mới tồn tại. Cũng giống như mình xếp một cái áo, mình cũng phải giũ cái áo cho ngay, xếp bốn lai áo cho sạch, cho ngăn nắp, mình xếp cái áo lại. Đó là kính Phật. Chứ nghĩa chỉ kính Phật không ơ là chấp tay xá cái tượng Phật. Mà đối với con người thì chúng ta trọng kính, đối với vật chất xung quanh chúng ta phải trọng. Còn người đó không có việc làm gì, là không có làm điều lành, thì chúng ta không cần phải tán dương. Cho nên cái câu thứ hai là nhị giả xưng tán Như Lai. Mà ai có lành thì chúng ta xưng tán, còn ai không lành thì không xưng tán, nhưng không phỉ báng. Bởi vì cái nhân quả của mỗi người thì chúng người đó tự phải biết, mà chúng ta không có cần phải làm gì cả. Ở đây cái vấn đề chúng ta tu là chúng ta tu cho mình, kiệm cái đức cho mình chứ không phải ai hết. Vì vậy cho nên mình đâu có biết ai mà trong sạch. Còn thí dụ như cái vị đó mà không thanh tịnh mà tới tụng kinh mình, chưa chắc trong đại chúng 50 người hộ niệm đó ai cũng hoàn toàn thanh tịnh. Nhưng mà mọi người trong cái giây phút đó, ít ra thân tâm người ta không có nhiễm ô, người ta cũng dâng một chút thanh tịnh trong giây phút đó, kết nạp với nhiều người, đưa cái lực thanh tịnh tới cho mình. Phó vào ví dụ, cái bàn tay của mình có những lúc mình dơ chứ, nhưng mà ở một cái giây phút nào đó mình rửa sạch thì mình được chạm vô tượng Phật, mình được sắp trái cây cúng Phật. Chứ còn nếu mà nói tay anh dơ, anh không được sờ vào tượng Phật, Nói tại sao dơ tôi rửa sạch mà anh đã từng làm việc dơ với bàn tay của anh, thì trên thế gian nào có bàn tay nào sạch hết. Nhưng mà ít ra trong cái giây phút mình làm việc đó, tay mình không có dơ, mình đã rửa sạch. Cho nên mình hộ niệm, mình nhờ năng lực của mỗi người và mỗi người một chút. Ít ra thí dụ cái vị đó có làm cái điều, nhưng mà trong giây phút đó thân thì cũng mặc cái áo tràng, cái pháp y, miệng bây giờ không có nói bậy mà tụng kinh, ý không nghĩ bậy mà tưởng Phật, niệm Phật. Cho nên ít nhất thì cũng giây phút đó thanh tịnh để trợ lực cho mình. Chứ còn nếu mà trên đời này mình nói là đi tìm một người sạch thì chắc có lẽ không có. Như Pháp Hòa ví dụ bằng tài. Cho nên đó, có một lần đó cái cô đó cổ bị đưa ra giữa cái họ chợ và cho mọi người tới ném đá cho cổ chết. Thì Chúa Giê-xu đi ngang đó, bây giờ người nào trong cái đám đông này ai chưa từng làm lỗi thì người đó đủ tư cách ném đá. Thì cả hội chúng tan rã hết. Tại vì người ta nhìn lại người ta thì người ta thấy rằng họ đã từng có cái làm lỗi. Thì bây giờ trong tất cả chúng ta đi tìm cái tuyệt đối thì không có, nhưng mà tương đối thì được. Thôi bây giờ trong một cái đạo tràng hộ niệm cầu siêu, mỗi người trợ lực một chút để hộ niệm cho người. Mà nếu chúng ta tụng kinh, chúng ta cho là chúng ta thanh tịnh, chúng ta có mặt trong buổi lễ đó, nhưng mà chúng ta nhìn cái người kia bất tịnh, tụng thời kinh mà nói cái ông đó mà tụng cái gì, cái ông đó mà tu cái gì, cái ông đó mà cầu cái gì, là tâm mình trong giây phút đó, cứ ông đó, chị đó, cô đó, mình lại là người bất tịnh trong khi hộ niệm đó. Cho nên cái đó gọi là phải hồi tự hướng tha. Trong khi mà người ta hiểu được chuyện ta là như giây phút này ta đang thanh tịnh, người ta cầu nguyện, thì thôi mình cũng thanh tịnh theo đi, đừng nó khởi niệm gì hết. Thí dụ bây giờ lỡ cái vị kia tụng sai, tụng trật gì đó, mình dưới này mình tụng đúng được rồi. Mình đừng nói, trời ơi tụng vậy, tụng trật hoài, tới đây đi, cứ tụng cho đúng. Giống như đưa cái giấy cầu siêu lên, cầu an mà thầy tụng lộn cầu siêu. Mà mình ở dưới này mình cầu an mà thầy tụng mình nhầm cầu siêu, cũng không sao đâu. Đừng có bực bội, tại bực bội là bất an, mà bất an là trật ý nghĩa cầu an. Trong khi mà thầy tụng trật mà phiền não mình không sanh là mình siêu phiền não. Người siêu phiền não là người liền có an. Cho nên tụng lộn qua cầu siêu cũng không sao. Có cái ông đó, ổng tới bà đó, bà tới chùa, bà nhờ thầy ghi cái sớ cầu siêu. Hỏi chồng bà tên chi? Nói dạ chồng con tên Trần Văn Tròn. Ông thầy lấy cái bút lông có mực viết vô Trần Văn, vẽ cái vòng tròn. Tới giờ vô tụng, ổng nói nguyện hương linh Trần Văn Gáo. Bà thí chủ quỳ sao với nó, thầy ơi thầy tụng lộn rồi, chồng con tên Trần Văn Tròn. Ông thầy ông nói đứa nào nó gắn cái cán gáo vô đây. Tại vì lúc mà Trần Văn Tròn là nó dư mực á, mực nó mới chảy dài xuống giữa cán gáo vậy nè. Ông mới tụng nguyện hương linh Trần Văn Gáo. Bà thí chủ nó bạch thầy, chồng con tên Trần Văn Tròn, nó đứa nào gắn cán gáo vô đây. Ổng dẫn theo đứa đệ tử, dẫn theo đứa đệ tử đứng hầu quạt. Mà tới dẫn theo đệ tử mà hai thầy trò quên đem kinh, lấy nhầm cuốn lịch. Đi vô tụng dở ra chết mồ rồi, giờ cuốn lịch làm sao đây, thôi tụng luôn. Nam mô tháng giêng Phật, nam mô tháng hai Phật. Thằng đệ tử nó nghe ông tụng nó chán quá, nó bước ra cửa nó đi. Ông tụng xong say qua ông hỏi ủa thằng đệ tử tôi đâu rồi. Bà thí chủ chắp tay nói dạ bạch thầy, nó đi hồi tháng sáu. Tại vì tháng giêng Phật, tháng hai Phật, tới tháng sáu nó đi rồi. Xây qua ông hỏi thằng đệ tử tôi đâu, bạch thầy nó đi hồi tháng sáu rồi. Chớ xin thưa là mặc dù người chết họ có thần thông, họ có ngũ thông, Thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, lậu mà túc mạng thông. Họ chỉ thiếu có cái thông cuối cùng là lậu tận chưa có. Họ có thể họ biết ai tốt ai xấu hết á, nhưng mà mình cũng đừng nói là vị thầy đó họ nổi sân với ông thầy không. Có nhiều khi trong cái nhóm người đó có đã từng làm cái gì nghịch ý họ, họ cũng giận vậy không. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn nói, khi chúng ta đến hộ niệm, đừng khởi tâm gì khác ngoài sự thanh tịnh hộ niệm cho người mất. Ai có làm gì làm, tâm mình cứ giữ tịnh, ít ra cũng mình tịnh. Chứ còn bây giờ mình nghĩ mình tịnh mà mình nghĩ người ta không tịnh, cái là lúc đó cái tịnh của mình nó bị lấn. Mình lấy cái không tịnh của người ta làm cái đề mục của mình, thành ra mình bất tịnh. Quý vị hiểu và nói vậy đó. Vì cho nên cứ thành tâm mà tụng kinh. Còn cái vấn đề tụng kinh nó không phải tụng mà cho người chết siêu à. Người chết không phải tụng mà mình là họ, mình tới tụng ta siêu đâu. Nhưng mà mình mượn cái lời kinh Phật, mình cộng thêm cái gia trì lực của mình để nâng đỡ, để nhắc nhở người mất đó thêm cái bổ nguyện mà phát tâm thôi, chứ còn không phải mình tụng là người ta siêu đâu. Nhưng mà mình tới đó mình khai thị cho người ta, mình nhắc nhở người ta để cho người ta thêm phát tâm, người ta thấy rõ cái đạo lý. Cái quan trọng là người mất phát tâm, chứ không phải mình tụng người ta siêu. Nhưng mà ở đây là mình dùng cái tâm thanh tịnh của mình để mình hộ niệm cho người ta. Chứ còn Pháp Hòa, mình đi hỏi Pháp Hòa là người đó có nổi sân không thì thật sự Hòa không biết. Không, mà ông thầy đó dù có gì mà tụi cũng có siêu không, không biết. Nhưng mà theo cái nhìn bình thường thì ít nhất trong giây phút đó người đó có tịnh. Bây giờ đó mình nói trong cái bàn tay của mình, ai chưa từng làm việc nhiễm ô, nội cái xin lỗi mình đi vệ sinh thôi là tay mình cũng đã dơ rồi, chứ đừng nói chi chuyện khác nữa. Nhưng mà chúng ta cứ giữ cái mức theo cái bình thường là dơ thì rửa. Kính bạch thầy, con đi nghe giảng, quý thầy quý cô thường dạy rằng Phật nói muốn làm thân người rất khó, nhưng sao con thấy dân số thế giới càng ngày càng đông. Phật nói chỉ, Phật chỉ nói là thân người khó được, chứ Phật nói đâu có nói thân người không được. Phật nói rõ với mình là thân người khó được, chứ Phật đâu có xác định với mình là không được đâu mà hỏi chi. Khó được mà mình được là quý quá. Mà chính quý quá cho nên mình phải phát tâm mình tu. Còn cái chuyện mà trong cõi thế giới này không phải chỉ có con người mình không, mà có lục đạo chúng sanh. Có những cái cõi thấp kém, nhờ họ phát tâm, họ tu hành cho nên họ tiến hóa lên cõi lành. Và cũng có những người trong cõi lành mà họ đọa lạc cũng có. Bây giờ mình thấy trong cái đời sống xứ văn minh của mình, có những người từ bà hai bàn tay trắng mà làm ra được việc lớn. Và cũng có những người từ giàu có mà đâm ra nghèo khổ. Quý vị hiểu ý vậy? Này sẽ rồi rồi. Rồi ráng một câu nữa ha. Kính thưa thầy, một người đã chết sao biết họ đã siêu thoát hay không? Ông mà sao tối nay hỏi vụ này không vậy? Em sợ lắm, tối ngủ không được. Cái chuyện siêu hay không thì ông mà không biết nha. Nhưng mà đây là theo kinh Phật, theo lời Phật dạy. Nếu một người mất mà chúng ta không có nằm chiêm bao thấy họ, chứng tỏ là họ đã đi. Còn nếu mà mình thấy quý vị trong thân nhân mình mất mà mình để ý cái trạng thái họ vui buồn hay họ đói khổ. Nếu họ đói khổ nghĩa là họ còn quanh quẩn ở đây, họ cần mình giúp đỡ. Tại sao biết mình họ cần mình? Bởi vì trong 10 người trong gia đình, sao những người khác không thấy mình thấy? Mình thấy là mình có duyên để mình cầu nguyện cho họ. Mình với họ đủ cái duyên để trợ lực cho nhau. Cho nên mình là đương sự phải cầu nguyện cho họ. Ta cầu nguyện đây có nghĩa là tụng kinh, lấy kinh Phật là thuyết cho họ nghe. Giống như quý vị thấy không, trên đời quý thầy đi giảng vậy, mỗi một Phật tử họp với một thầy. quý thầy thì giảng cũng giống nhau, mà thầy này hợp với Phật tử này, hợp với thầy này, Phật tử này hợp với thầy kia, bởi vì có duyên mới nghe với nhau được. Thở đây cũng vậy, họ tìm cái người đủ duyên với họ để họ cầu cứu. Cho bây giờ tạm, bây giờ dựa theo kinh Phật, Đức Phật nói người nào mà không có xuất hiện trong chiêm bao thì mình cũng mừng là người đó đã siêu thoát. Và chúng ta đừng có cầu má ơi cho con thấy má một lần, hay là ba ơi cho con thấy ba một lần, không cần. Nếu vị đó đã siêu thì cần không cần phải kêu réo. Không, mà đặc biệt là đừng có kêu phù hộ. Cha mẹ lo cho mình bao nhiêu năm rồi, bây giờ cha mẹ người thân có đi thì chỉ cầu chúc cho họ đi trong nhẹ nhàng, mà đừng có kêu réo má nhớ phù hộ đứa này, ba nhớ phù hộ đứa kia. Mấy chục năm lo rồi mà giờ tới hồi quy tiên rồi mà cũng lo nữa thì tội lắm. Không có kêu réo lo lắng gì nữa hết. Có nhiều khi mua tờ vé số nhét ở dưới cái lư hương. Hôm nay đi làm như thông lệ hàng năm, con gửi ra một lời chúc Merry Christmas cho toàn bộ khách hàng theo order của boss. Nhưng con nhận được complaint của chị bạn là làm như vậy sẽ làm cho những người thuộc tôn giáo khác thấy mình bị kỳ thị. Vậy theo thầy thì người theo đạo Phật thì phải cư xử với những đạo khác như thế nào cho đúng? Sau này nếu trong gia đình con có người muốn kết hôn với người theo đạo khác thì mình phải tiếp nhận như thế nào? Làm sao hướng con cái giữ gìn đạo trong môi trường đa tôn giáo ở Mỹ hả thầy? Cái này là đủ đề tài đó. Thôi thì Pháp Hòa xin ngắn gọn. Thưa đại chúng, mình là người Việt Nam, mình tha phương mà người ta còn giang tay đón mình. Mình ở đất nước nào thì mình phải học văn hóa và ngôn ngữ đất nước đó. Như thế mới gọi là người mở mang học hỏi. Mình ở xứ người ta, mặc dù mình không hòa tan, nhưng ít ra mình phải hòa nhập. Mình vẫn biết ăn cơm, vẫn biết dùng nước mắm, nước tương, nhưng mình vẫn biết ăn spaghetti và pizza, không có sao hết. Và nếu nói rộng là mình rất may mắn là mình đã có một cái văn hóa của Việt Nam. Ngày nay mình được học thêm văn hóa của nước ngoài như là Mỹ, Âu Châu. Điều đó làm giàu cho chúng ta chứ có gì đâu mà ngại. Chúng ta sống ở xứ này, cái mùa lễ Noel, Christmas, lễ Giáng sinh đó, là một cái lễ rất phổ thông ở cái đất nước, nước ngoài này. Chúng ta có tặng quà cho bạn bè theo cái lễ này, hoặc là gặp bạn bè dù Phật giáo hay không Phật giáo, chúng ta nói chúc mừng Giáng sinh cũng không có lỗi gì hết. Đâu có gì trở ngại đâu. Mà chúng ta lại phiền hà cái chuyện đó. Lẽ ra lời chúc mừng mà thành ra lời bực bội. Người ta chúc mừng mình chứ ta có nói gì sai đâu mà mình phiền. Cho nên không có gì trở ngại. Quý vị thấy nè, ví dụ hồi nãy, nếu Pháp Hòa không biết bập bẹ một vài tiếng Anh thì làm sao Pháp Hòa có thể chia sẻ được cho các em trẻ nó hiểu thế nào là tam quy và năm giới. Cho nên nó sống ở đây, nó nói tiếng Anh thì mình cũng phải cố gắng mình học một chút ít tiếng Anh để mình nói với nó, để cho nó hiểu. Cho nên bây giờ kinh Phật cũng phải chuyển tải ra tiếng Anh, mà không phải một thứ tiếng mà bằng nhiều ngôn ngữ. Ở bên Đức dịch tiếng Đức, bên Pháp dịch tiếng Pháp, bên Anh dịch tiếng Anh, bên nào dịch theo tiếng đó, để cho người ta nhận biết mình nói cái gì. Cho nên ở đây mình làm theo cái lễ hàng năm là gửi ra một lời chúc mừng Merry Christmas, không có sao hết, đừng phiền hà chứ chuyện đó. Mà chẳng những mình làm được như vậy, người ta cũng vui vẻ. Pháp Hòa thưa đại chúng như thế này, đúng ra cái tuần lễ này Pháp Hòa không có mặt ở đây, bởi vì Pháp Hòa đã có chương trình là tổ chức lễ ăn mừng Giáng sinh cho nhóm Phật tử người Tây Phương ở tại Trúc Lâm, Canada mỗi năm một lần, bởi vì Pháp Hòa có cái lớp thiền dạy cho người Mỹ mỗi thứ sáu. Mà những người tới học thiền với mình đó là 99% là đạo Chúa và đạo Tin Lành, và đã có một số đã giữ giới quy y nhưng họ vẫn đi nhà thờ, vì đó là điều Pháp Hòa muốn. Cái gốc của quý vị giữ. Còn ngày nay quý vị học Phật là quý vị học một cái sự giáo dục. Bởi vì Phật giáo nghĩa là giáo dục hướng dẫn cho chúng ta có một đời sống tỉnh thức, làm đẹp cho đời sống mình. Có gì đâu. Cho họ vẫn đi nhà thờ mà cuối thứ sáu là đi ngồi thiền. Thì như ở bên đó mỗi năm tổ chức ăn Noel một lần, đúng ra là thứ sáu vừa rồi. Và thứ bảy vừa rồi là một khóa tu một ngày cho người Tây Phương trước khi họ nghỉ lễ lễ Noel một tháng. Đùng một cái thì bên này cần quá, Pháp Hòa phải chạy qua. Thì Pháp Hòa phải dời cái lễ ăn Noel đến trước một tuần, cho là thứ sáu tuần trước. Rồi thứ bảy tuần này đó là khóa tu đó, là giao lại cho các thầy ở nhà làm. Vẫn trang trí đàng hoàng để cho các vị, mà người ta rất vui vẻ, người ta hội nhập, người ta thấy mình hội nhập. Ngược lại, người Tây Phương hội nhập cái lễ Việt Nam của mình không khác. Tại sao mình muốn người ta mặc áo dài, khăn đóng đi Tết với mình, mà tới lễ Noel người ta, Tết Tây của người ta mình không hội nhập? Cái đó là mình không có công bằng rồi. Mà không muốn nói mình kỳ thị nữa. Quý vị biết ở chùa Pháp Hòa suốt cả mười mấy năm nay, mỗi năm làm cây mai và cây đào rất đẹp là do Phật tử Tây Phương lo chứ không phải mình. Trước khi đi là họ gửi cho Hòa cái thư là: thầy, tôi sẽ chở hai cái cây tới cho chùa vào ngày thứ bảy này để chùa chuẩn bị Tết. Mà năm nào cũng vậy, họ lo trước như vậy. Rồi Tết là họ lên họ phụ chưng quýt nè, họ vô bao lì xì, họ giúp mình lo clean up chùi lư Tết. Và họ coi cái Tết Việt Nam của mình như cái Tết của họ. Thế nên mình sống cái đó gọi là chúng ta sống mà hài hòa với nhau. Mà nếu mà được như vậy chúng ta mới gọi là tự quy y Tăng. Tự quy Tăng là con về nương tựa một đoàn thể sống hòa hợp. Mình phải thống lý được mình thì mình sẽ thống lý đại chúng. Cho nên cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng, mình phải đến với đại chúng chứ không phải bắt đại chúng đến với mình. Một mình cá nhân mà tại sao mình không đến được với đại chúng? Làm sao mình mà, bởi vậy cho nên nó cứ ngại hoài là vậy đó. Mình muốn vô ngại thì mình phải hội nhập với người, thì người mới hội nhập với mình. Đó là cái lẽ sống. Mà người sống được như vậy là có phước và có trí, có hồi, có hướng và có phát nguyện. Cho nên chúng ta hòa đồng nhưng mà chúng ta không hòa tan. Hòa đồng là mình hòa đồng với người ta nhưng không biến mình thành Mỹ. Biến mình thành Mỹ là hòa tan. Hòa đồng, hòa nhập chứ không hòa tan. Trên cái trường hợp mà này đó là như vậy. Còn ở cái mặt tôn giáo thì mình cố gắng mình nhắc nhở con em. Còn nếu như á mà mình thấy rằng á, Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình có một cái người bạn đạo, mình thương cái người kia mà người đó không cùng tôn giáo với mình, thì mình muốn đi theo thì cái chuyện đó của mình cứ theo. Nhưng mà mình vẫn biết cội nguồn của mình chứ không có sao hết. Còn nếu mà mình á giữ được cái cội nguồn của mình, đó là điều tốt. Vừa rồi Pháp Hòa gặp một gia đình thì ông mới thọ cái ơn của người ta và người ta khuyên ông là cải đạo. Thì ông có nói rằng tôi như một cái bình cắm hoa và nó đã bám bận lâu ngày, không dễ gì một ngày mà súc nó sạch được. Và thưa đại chúng, trong cuộc đời chúng ta thọ ơn thì chúng ta có nhiều cách để trả ơn chứ không nhất thiết phải thay đổi một cái tâm linh của mình. Còn nếu mình vì hạnh phúc, vì tình yêu mình muốn thay đổi nhưng chúng ta vẫn có gốc rễ, Phong Hòa có một người đệ tử, thì chị này cũng làm đám cưới của người chồng theo đạo. Thì sau đó thì chị đi chùa, chị cúng tổ tiên, thì bị mọi người và bên kia người ta quở. Thì chị mới nói rằng mặc dù tôi theo, đó là bởi vì tôi kết hôn tôi theo, nhưng mà không thể cấm tôi cúng quải ông bà tổ tiên, bởi vì đó là gốc rễ của tôi. Và không có một đạo giáo nào biểu người ta phải phản bội gốc rễ của mình. Chị trả lời ngắn gọn như vậy thôi, thì các vị không nói gì nữa. Cái này đó là một cái diện rất là tế nhị, và không phải chúng ta có thể đưa ra một cái hướng nào được, mà nó tùy theo cái uyển chuyển, cái linh động của từng gia đình. Nếu chúng ta biết cởi mở cái tâm của mình để tiếp nhận mọi người, mình có quyền đi nhà thờ và mình cũng có quyền đi chùa để chúng ta học hỏi và làm giàu cái hiểu biết của mình. Đặc biệt là đối với đạo Phật, chúng ta không đến với đạo Phật bằng đức tin, mà chúng ta đến với đạo Phật bằng trí tuệ. Đức Phật đã xác định điều này trong kinh: quý vị đừng đến với tôi bằng niềm tin, mà quý vị phải đến với tôi bằng trí tuệ. Bởi những gì chúng tôi nói, khoan nghe, khoan tin, mà quý vị phải suy xét. Mà cái nghe tôi nói mới có được một phần, đó là văn, là nghe. Rồi quý vị phải tư duy, gọi là tư. Sau đó quý vị ứng dụng, quý vị hành trì, gọi là tu. Văn, tư, tu là ba điều kiện căn bản để phát huy trí tuệ. Người nào muốn có trí tuệ thì phải có văn, tư, tu đầy đủ. Thôi thì Pháp Hòa xin ngắn gọn như vậy.